Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ bảy 14 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài suy nghĩ của Đức cha Giuse Vũ Di Thống về năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria. Và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã miễn chuẩn quy định chờ 5 năm sau khi qua đời, để có thể mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị liền ngay. Sáng thứ Sáu hôm qua, 13 tháng 5, trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên đọc bức thư của Bộ Phong Thánh gửi cho Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, để chính thức loan báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, hôm ngày 28 tháng 4 vừa qua, đã chấp thuận miễn chuẩn quy định 5 năm sau khi qua đời, để có thể mở liền ngay án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bức thư được viết ngày 9 tháng 5, và do hai vị đứng đầu Bộ Phong Thánh ấn ký, là Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục Edward Novak, Tổng thư ký của Bộ Phong Thánh. Và giờ đây, vào đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima 13 tháng 5, và cũng là ngày kỷ niệm 24 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô, chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thân đọc bức thư này trong cuộc tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Nội dung bức thư có đoạn viết như sau. Theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, xét vì những hoàn cảnh đặc biệt đã được trình bày trong buổi tiếp kiến dành cho tôi, Hồng Y Saraiva Martins, đã miễn chuẩn quy định khỏi phải chờ 5 năm sau khi qua đời của người tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài Carol Wojtyła, Giáo Hoàng, ngõ hậu án phong chân phước và phong thánh cho Ngài có thể được mở liền ngay. Bức thư được viết bằng tiếng Latin, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc chưa xong bức thư, thì toàn thể cử tọa hàng giáo sĩ Roma đều đã đồng thanh đứng lên vỗ tay hoan hô thật lâu và thật nồng nhiệt. Chính Đức Thánh Cha cũng đã đứng lên, ghi dấu giây phút quan trọng này. Sau đó, Ngài tiếp tục đọc cho xong bức thư và vui miệng nói, tôi thấy rõ anh em còn hiểu tiếng Latin. Được biết, quy định buộc giữ khoảng cách 5 năm giữa lúc qua đời và lúc mở án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa là một quy định do sự thận trọng, nhắm đến việc chờ cho qua đi những cảm xúc do cái chết của một vị nổi tiếng trong giáo hội. Quy định đã được chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố vào năm 1983, qua tông hiến cải tổ việc phong chân phước và phong thánh. Khi đài phát thanh quốc gia loan tin này vào trưa thứ Sáu ngày 13 tháng 5, toàn quốc Ba Lan đều vui mừng. Các xe hơi tại thủ đô Warsaw rú kèn inh ỏi, và dân chúng nơi nơi tại Ba Lan chỉ trao đổi với nhau về đề tài này mà thôi. Tại Roma, Đức Hồng Y George Gauthier, thần học gia Phổ Giáo Hoàng, đã tuyên bố rằng, riêng cá nhân Ngài, Ngài đã xem Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như là một vị thánh rồi. Tuy nhiên, tuyên bố của Đức Benedicto thứ 16 vào ngày thứ Sáu hôm qua 13 tháng 5 là một việc thật sự bất ngờ. Đức Hồng Y Coche cũng lưu ý thêm rằng, tiến trình điều tra trong thời gian này có thể kéo dài lâu, bởi vì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết thật nhiều, và triều giáo hoàng của Ngài cũng thật dài lâu, và đã thay đổi nhiều điều trong sinh hoạt của giáo hội. Đức Hồng Y nhắc lại tiến trình làm án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã được bắt đầu từ năm 1994, mà đến nay vẫn chưa xong. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã cai quản giáo hội trong vòng 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978. Tin Vatican. Sáng thứ Sáu hôm qua 13 tháng 5, Đức Tổng giám mục William Levada, Tổng giáo phận San Francisco, miền Bắc California, đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chính thức bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Việc Đức Thánh Cha chọn lựa người kế vị Ngài trong chức vụ Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin là một chọn lựa khó khăn nhất. Đức Tổng giám mục Levada được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trở thành nhân vật số 2 của Tòa Thánh, và là người Hoa Kỳ đầu tiên có ảnh hưởng nhất tại Vatican. Với chức vụ này, Đức Tổng giám mục William Levada chắc chắn sẽ được phong chức Hồng Y vào một ngày gần đây. Trong số những ứng viên được Tòa Thánh cứu xét để bổ nhiệm vào chức vụ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, là Đức Hồng Y Christoph Schönborn của Áo Quốc, người đã có công soạn thảo bộ sách Giáo lý Công giáo, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone của Tổng giáo phận Genova, Italia, và Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Antonio Canizares Lovera, Tổng giáo phận Toledo, Tây Ban Nha. Tin đồn về việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Levada đã được loan truyền ngay từ ngày 3 tháng 5, khi Đức Giáo Hoàng tiếp kiến Đức Tổng giám mục tại Tòa Thánh. Và sáng hôm qua thứ Sáu, 13 tháng 5, tin Đức Tổng giám mục William Levada của Tổng giáo phận San Francisco được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã trở thành tin nóng bỏng hàng đầu của các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục William Joseph Levada sinh ngày 15 tháng 6 năm 1936 tại thành phố Long Beach, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Khi thiếu thời, Ngài học tiểu học và trung học ở Long Beach, sau đó học 4 năm tại Đại chúng viện Tổng giáo phận Los Angeles. Năm 1958, Ngài được gửi sang Roma, cư ngụ tại Học viện Bắc Mỹ, và học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, và đã đỗ ưu hạng tiến sĩ thần học. Được thụ phong linh mục tại đền thánh Phaero, Vatican, ngày 20 tháng 12 năm 1961. Ngài trở về Hoa Kỳ phục vụ 5 năm trong một giáo xứ ở Los Angeles. Trong thời gian này, Ngài dạy bán thời gian cho đại chúng viện về môn mục vụ. Sau đó, Ngài dạy thần học tại đại chúng viện Thánh Gioan của Tổng giáo phận Los Angeles. Cũng trong thời gian này, Ngài là giám đốc văn phòng bồi dưỡng giáo dục cho các giáo sĩ của Tổng giáo phận. Năm 1976, Ngài được thuyên chuyển về Vatican để làm việc trong Bộ Giáo lý Đức tin. Trong thời gian 6 năm làm việc tại đây, Ngài cũng là giáo sư bán thời gian dạy môn thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian. Tháng 7 năm 1986, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục thành phố Portland, bang Oregon. Trong thời gian 9 năm phục vụ tại đây, Ngài có dịp dành hết thời gian trong việc tuyển mộ và đào tạo ơn kêu gọi linh mục, đồng thời mở mang đại chúng viện của Tổng giáo phận và dạy môn giáo hội học tại đại chúng viện này. Ngày 17 tháng 8 năm 1995, Đức Tổng giám mục William Levada được bổ nhiệm về làm phụ tá Tổng giám mục thành phố San Francisco, và vào ngày 27 tháng 12 năm 1995, Ngài chính thức kế vị Đức Tổng giám mục John Quinn trong việc cai quản Tổng giáo phận San Francisco, và Ngài là vị Tổng giám mục thứ 7 của Tổng giáo phận này. và thứ Sáu hôm qua 13 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục William Levada, năm nay 68 tuổi, vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày vài suy nghĩ của Đức cha Giuse Vũ Di Thống về năm thánh, kỷ niệm 125 năm nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ năm thánh 2000 dành cho toàn thế giới bước vào thiên niên kỷ thứ ba, và năm thánh truyền giáo năm 2003 riêng cho Giáo hội Công giáo Việt Nam mừng 470 năm được ghi dấu đức tin, người tín hữu Sài Gòn xem ra đã khá quen với những việc đạo đức và những sinh hoạt mục vụ đi liền với thời gian năm thánh. Cá nhân thì sám hối canh tân cầu nguyện, tập thể thì dự lễ hành hương bác ái, và dù chung hay riêng vẫn có đó kho tàng ơn xá từng phần hoặc toàn phần, sẵn sàng ban phát. Đúng thôi, nhưng mỗi một năm thánh được cử hành đều mang trong mình một định hướng riêng, gợi lên một tâm tình riêng. Năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn nhằm kỷ niệm việc khánh thành nhà thờ vào năm 1880, đồng thời cũng là ghi dấu một mốc cắm mới làm thành nguồn lực mới cho nhịp sống đức tin của cả gia đình giáo phận. Trước định hướng ấy, tâm tình nào cần có trong năm thánh này? Thiết nghĩ đó là niềm vui. Thứ nhất, niềm vui kỷ niệm sự hiện diện. Năm thánh nào cũng là một niềm vui lớn, làm thành biến cố chi phối mọi sinh hoạt đạo đức trong năm. Đúng như tên gọi, năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn là một biến cố ghi dấu sự hiện diện của nhà thờ này trên phần đất phương Nam của dãy đất Việt. Thực ra, 125 năm không thấm là bao so với lịch sử Giáo hội Công giáo 2000 năm. 125 năm cũng chẳng kể chi nhiều khi đặt trong chiều dài giáo sử Việt Nam đã gần 20 thế hệ. Nhưng 125 năm là một con số đáng kể so với lịch sử 300 năm Sài Gòn để trở thành mốc cắm đáng nhớ cho sự hiện diện của đức tin Công giáo giữa lòng thành phố đã có thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Đông này. Song, sự hiện diện mang đậm nét văn hóa vật thể ấy chỉ là dấu chứng cho một sự hiện diện khác, ẩn khuất mà sinh động hơn, thâm nghiêm hơn mà kỳ thực mạnh mẽ, bền bỉ hơn, làm cho nhà thờ này không thuần tí là địa chỉ tham quan trong các tour du lịch, lữ hành, mà chính yếu phải là nơi thánh, nơi Thiên Chúa hiện diện, nơi Thiên Chúa hẹn hò với các tín hữu của giáo phận. Đã đành, Thiên Chúa có mặt khắp nơi, chỗ nào mà chả có Ngài, nhưng Ngài lại vui thích ở giữa dân, trong những nơi đã thánh hiến dành riêng cho Ngài. Vì con người và cho con người, nhà thờ Chánh tòa đã trở thành dấu chỉ tích cực cho sự hiện diện của Thiên Chúa nơi phần đất phố thị này. Kỷ niệm 125 năm nhà thờ như thế là niềm vui lớn, ghi nhớ về một sự hiện diện, dù trải qua bao nhiêu biến động của thời gian, như có lần thánh giá tháp bên trái nặng 600 ký đã rớt xuống trong một cơn gió năm 1963, và có lần tháp bên phải đã bị chiến tranh làm hư hại năm 1974. Nhưng nhà thờ vẫn còn đây như một tượng đài đức tin cho nhiều thế hệ tín hữu, từ thế hệ đầu tiên của Petruski và Bonlus của, đến thế hệ hôm nay của chúng ta. Chắc hẳn nhiều người cũng gặp lại một kỷ niệm cá nhân với ngôi nhà thờ này, chẳng hạn như dịp lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, hôn phối, hoặc dịp hành hương, tĩnh tâm, cầu nguyện. Và biết đâu một bản tạ ơn, trong đó bản xưa nhất được ghi khắc vào năm 1910. Riêng tôi
là được ôn lại lễ thụ phong linh mục và giám mục của mình. Thứ hai, niềm vui cử hành sự hiệp nhất. Nhà thờ chánh tòa nói cách nôm na là nơi có đặt ngay tòa của giám mục giáo phận, như một cộng đoàn thấy phía trước mặt mình. Chính tại ngay tòa ấy, nơi chỉ dành riêng cho giám mục chính tòa, quyền thánh hóa, giảng dạy và cai quản, được thể hiện rõ nét trong tinh thần hiệp nhất của hội thánh và có giá trị cho toàn thể gia đình giáo phận. Và nói cách hình tượng, nhà thờ chính tòa lại là nhà thờ mẹ, theo nghĩa đã sinh ra các nhà thờ khác trong giáo phận, đồng thời cũng gian rộng ôm ấp các nhà thờ ấy trong vòng tay thân mẫu hiền hòa. Điều đó cho thấy cả một tinh thần hiệp nhất sống động, lúc thì ly tâm như một chương trình mục vụ khởi phát từ nhà thờ chánh tòa đến tận các nhà thờ giáo xứ, khi thì hướng tâm như những cuộc hành hương từ các nhà thờ con đến với nhà thờ mẹ của mình. Ngày 11 tháng 4 năm 1880, thời đức cha Colombert, khi nhà thờ này được khánh thành, Sài Gòn mới có một vài nhà thờ, nay đã thuộc loại cổ kính. Nhưng sau 125 năm, giáo phận đã có hơn 200 nhà thờ hiện diện. Kể ra thì mẹ chính tòa này cũng khá mắng trong việc sinh nở. Cảm tạ Chúa vì mẹ tròn con vuông trong quá khứ, và ước mong cứ mẹ con vuông tròn cho những ngày đang tới, nhất là cho những giáo điểm đã chuyển dạ lâu ngày đợi chờ một nhà thờ nhỏ. Thiết nghĩ đồng cảm trong cùng niềm tạ ơn và đồng tình trong cùng nỗi khát khao ấy, cũng là đồng tâm cử hành sự hiệp nhất một cách nhẹ nhàng trong năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Thứ ba, niềm vui dẫn bước hành trình. Tất nhiên, kỷ niệm là nhìn lại những gì đã qua, những kỷ niệm 125 năm bằng một năm thánh, còn là một lời gọi mời tìm về những gì nội tâm hơn, không phải của những trái tim vô tình, trái tim ngục tù, trái tim mùa thu, trái tim lặng lẽ, như chủ đề của một số buổi trình diễn ca khúc trẻ đó đây, mà là của những trái tim tình yêu hay những con tim đã vui trở lại, mong tìm được sứ mệnh mới cho những ngày sẽ tới. Nhà thờ chánh tòa này về phương diện mỹ thuật là một kiến trúc đẹp ghi đậm đường nét Tây phương, dù vẫn có đó chút ít dấu ấn Đông phương như hàng chữ nhỏ cổ bên phải lối vào, nhưng nét đẹp chính yếu của một nhà thờ không nằm trên những phiến đá vật thể, cho bằng được ghi đậm nơi những phiến đá tâm hồn. Và chính những viên đá sống động ấy mới làm cho nhà thờ xuất hiện trong những nét lung linh đẹp ngời, đúng nghĩa nhất. Vì thế, kỷ niệm nhà thờ chính tòa 125 năm, mọi thành viên trong gia đình giáo phận cùng quyết tâm sống năm thánh bằng đậm đà cầu nguyện, bằng bền chí canh tân đời sống và bằng quảng đại hơn nữa, để chia sẻ với những người chưa gặp may mắn. Đồng thời, lòng hẹn lòng nói tiếp truyền thống tốt đẹp của quá khứ, làm tiền đề cho những bước mới trong tương lai trên hành trình sống đạo. Nhà thờ chính tòa này về thế đứng không có hàng rào bao quanh giữa cao điểm và giao điểm của thành phố, là một hình ảnh đẹp khác, biểu trưng cho sự gặp gỡ giữa đạo và đời. Mong rằng dáng đứng trang hòa ấy đã cảm hứng cho lối sống đức tin trong những thế hệ trước cũng mãi mãi được phát huy trong thế hệ hôm nay. Có như thế, 125 năm nhà thờ chánh tòa mới không trở thành chuyện cổ tích, mà ngược lại sẽ nên thông điệp tình yêu, hy vọng bước hành trình giữa lòng năm thánh. Tóm lại, tâm tình kỷ niệm 125 năm nhà thờ chánh tòa Sài Gòn chính là niềm vui của sự hiện diện, của sự hiệp nhất và của bước hành trình. Hiện diện của quá khứ mời gọi ta tạ ơn, hiệp nhất của hiện tại thúc đẩy ta thêm kết nối và hành trình cho tương lai dục giả ta mãi, vững chí bền tâm. Cũng cần ghi nhận rằng, nhà thờ này còn được gọi là nhà thờ Đức Bà, vì có bổn mạng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, và cũng vì có tượng đài nữ vương hòa bình quay mặt ra hòa mình vào nhịp sống của thành phố. Ghi nhận này muốn được là một hình ảnh gợi ý để khép lại những chia sẻ về niềm vui năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Đồng thời cũng xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria cho mọi thành viên gia đình giáo phận, dù ngổn ngang tất bật với cuộc sống hiện tại, vẫn hiên ngang dấn bước trên hành trình đức tin bằng sự hiện diện tích cực và bằng tinh thần hiệp nhất chung xây. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ của Đức cha Giuse Vũ Di Thống về năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ chánh tòa Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nhìn lại biến cố 30 tháng 4. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc những cảm nhận của nhà văn nữ Phạm Thị Hoài trong bài viết có tựa đề Còn lại gì? Mùa xuân năm 1975, từ giữa tháng 3 với Buôn Ma Thuột. Mỗi buổi sáng trước giờ khai giảng, một học sinh tiên tiến được vinh dự cầm cây cờ đỏ sao vàng bé xíu cắm trên tấm bản đồ đất nước, đúng ở điểm vừa được giải phóng, vừa hoàn toàn thuộc về ta. Huế, 26 tháng 3, Đà Nẵng, 29 tháng 3, Phan Rang, 16 tháng 4. Xuân Lộc, 21 tháng 4. Màu đỏ san sát, tiếng ào ạt xuống phía nam, tới mức tôi sợ đến lượt mình thì không còn đất cấm. Ngày 27 tháng 4, cầm lá cờ làm bằng giấy màu và tăm tre tiến vào Bà Rịa, tôi cũng khóc như bao người. Nhưng không phải nước mắt của chiến thắng. Tôi có biết gì đâu về cái giá của chiến thắng. Đó là nước mắt của chia tay. Chiến tranh đã làm quen với tôi, nay tôi phải làm quen với sự ra đi của nó. Ai sẽ thay nó? Nháy mắt chào. Còn lại gì sau chiến tranh? Sau chiến tranh và chiến thắng, Đảng Cộng sản Việt Nam làm được gì? Chúng ta hãy lắng nghe Phạm Thị Hoài, một người đã từng reo mừng chiến thắng, nhận định như sau. Một thập kỷ hậu chiến, với chế độ phân phối thời chiến, nếp sống hà khắc thời chiến, tư duy sắt đá thời chiến, xung đột quân sự ở biên giới phía Tây với Campuchia, xung đột quân sự ở biên giới phía Bắc với Trung Quốc, và sự tiếp diễn của chiến tranh lạnh đã biến nền độc lập dân tộc vừa giành được thành sự cô lập quốc tế, biến đất nước vừa thống nhất thành một lãnh thổ toàn vẹn của nghèo đói, lạc hậu và đàn áp từ Bắc chí Nam. Sống ở Hà Nội đầu những năm 80, tôi đã hình dung mình sẽ sinh một đứa con và nó sẽ mở đầu lý lịch bằng câu như mây đã sẵn ở trên trời. Khi tôi sinh ra, hậu chiến cũng đã sẵn. Ngày ngày cúi mặt cho những đám mây hậu chiến màu chì chậm chậm trôi. Nhưng giữa thập niên 80, chính sách đổi mới bắt đầu. Những người chiến thắng phải mất 10 năm để nhận ra rằng vinh quang không phải là thứ nhai được thay cơm. Năm 1994, lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam được bãi bỏ. tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ bắt đầu. Nước Mỹ mất 20 năm để ký giao kèo hòa thuận với quá khứ của chính mình. Với Mỹ, chiến tranh Việt Nam đã hoàn toàn thuộc về lịch sử. Nó chỉ còn được dùng 4 năm một lần làm phép thử không mấy hiệu nghiệm cho lòng ái quốc và tư cách đạo đức của các ứng viên tổng thống, hoặc để đối chiếu với những cuộc chiến khác mà Mỹ đã và có thể sẽ bận biểu tiến hành. 30 năm sau, người ta nói ngắn gọn, lịch sử đã lên sẹo, hãy cho nó được nghỉ yên. Không có lý do gì để khai quật những chiến tích chẳng còn liên quan đến hiện tại. Hãy nhìn về tương lai. Tuy nhiên, nhà văn Phạm Thị Hoài lại cho rằng mình không thuộc số những người dễ dàng tuyên bố như thế. Bà giải thích như sau. 30 năm sau, lá cờ nhỏ bằng nửa bao diêm gắn trên đầu tâm mà tôi cắm vào Bà Rịa trở nên trĩu nặng trong tay tôi hơn bao giờ hết. Vâng, 4 triệu dân thường, 1 triệu binh sĩ tử vong, hàng triệu trẻ em mồ côi và phụ nữ quá buộc, hàng chục triệu người chịu thương tích về thể xác và tâm hồn, 76 triệu lít chất hóa học và 13 triệu tấn bom đạn là những con số đã thuộc về lịch sử. Tôi không khai quật những con số, nhưng các hậu quả trầm trọng nhất của chiến tranh đạt những kỷ lục không thể vượt qua của sự phi nhân tính ấy vẫn còn nguyên. Đơn giản vì chúng chưa bao giờ được đưa vào danh sách các hậu quả cần khắc phục. Tác giả khẳng định, kết cục của chiến tranh Việt Nam là sự toàn thắng của những người cộng sản. Cuộc chiến ấy là nguồn sữa, trường học và hòn đá thử của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, là lời biện minh của lịch sử cho quyền lãnh đạo tất yếu của Đảng Cộng sản, là bằng chứng của sự hoàn thành một thiên mệnh. Chủ nghĩa cộng sản đã tìm được con đường đặc biệt để lên ngôi thông qua một thiên mệnh đặc biệt đẫm máu. Song chiến tranh thì đã qua, còn thiên mệnh thì vẫn còn đó. Từ đó cho đến nay, tính chính đáng của 30 năm trước được ôn lại ráo riết, được khẳng định bền bỉ, được chân lý hóa và thần thánh hóa. Những anh hùng thời chiến tiếp tục giành độc quyền chỉ huy thời bình. Chế độ chỉ đạo quân sự trong chiến tranh thăng hoa trọn vẹn vào chế độ lãnh đạo toàn trị trong hòa bình. Hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rõ rằng mọi thứ đều có thể đổi mới, nhưng huyền thoại về thiên mệnh ấy không được phép suy chuyển, bởi mọi lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản hoặc đã bị bản thân những người cộng sản đang cầm quyền phản bội mà không một lời tự xin lỗi, ít nhất trước chính mình, hoặc đã hoàn toàn phá sản. Chẳng lẽ có thể xếp cuộc chiến tranh ấy vào hồ sơ của một giai đoạn lịch sử? Nhưng giấy ủy nhiệm của giai đoạn lịch sử ấy thì giữ vô thời hạn cho riêng mình. Nhận định về xã hội Việt Nam dưới sự toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả viết, tại Việt Nam 30 năm sau chiến tranh, những giá trị nền tảng của văn hóa Việt truyền thống đều đã mất hiệu lực. Những giá trị cao cả nhất của lý tưởng cộng sản đã trở thành trò hề. Những giá trị căn bản nhất của mô hình dân chủ xuất phát từ Tây Phương chưa tìm được chỗ đứng. Và những giá trị tích cực nhất của một thế giới toàn cầu hiện đại chưa thành hình. Nạn tham nhũng, tình trạng phạm pháp, sự băng hoại đạo đức và nhân cách, sự sụp đổ của hệ thống y tế và giáo dục, đà tăng tiến chóng mặt của bất bình đẳng xã hội, quả bom nổ chậm của xung đột sắc tộc và tôn giáo, nguy cơ hỗn loạn từ một nông thôn khổng lồ hoàn toàn bị bỏ rơi, sự tàn phá và ô nhiễm môi trường, sự nghèo nàn thảm hại của đời sống tinh thần, sự tê liệt của tầng lớp trí thức, sự vô hiệu hóa khả năng liên kết của các tầng lớp xã hội, sự khủng hoảng niềm tin và thiếu vắng hy vọng. Trước tất cả những vấn nạn đó của thời hậu cộng sản, chế độ toàn trị tại Việt Nam đã có đủ thời gian và cơ hội để chứng minh không còn thẩm quyền và nhất là không còn độc quyền đưa ra giải pháp. Chẳng lẽ cái giá xứng đáng cho hòa bình là nền độc tài? so sánh chế độ Cộng sản hiện nay với nền Cộng hòa trước 75 tại miền Nam Việt Nam, tác giả viết. Kết cục của chiến tranh Việt Nam không phải là sự sụp đổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà là sự tiêu vong của Việt Nam Cộng hòa, quốc gia từng hiện diện trên một nửa lãnh thổ Việt Nam không kém hợp pháp hơn người anh em của nó ở phía Bắc, và bất chấp tất cả sự thối nát của những nội các cụ thể, sự bất lực của các nhân vật lãnh đạo cụ thể, đây vẫn là nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thiết lập trên những nguyên tắc căn bản của nền dân chủ hiện đại. Trong khi đó, trong chế độ tự cho là dân chủ gấp triệu lần các chế độ dân chủ, thì theo tác giả, những nhà tù, trại cải tạo, tước đoạt tài sản, kỳ thị trẻ em, phân biệt đối xử và thanh trừng trí thức, hủy diệt và cấm đoán các sản phẩm văn hóa văn nghệ, xóa trắng hàng loạt cuộc đời và sự nghiệp ở quy mô bao trùm toàn xã hội miền Nam ngay sau ngày giải phóng, nhất định không phải là những hành vi xứng đáng với tư thế của kẻ chiến thắng trong chính nghĩa, không phải là bằng chứng cho tính ưu việt của chế độ mới so với chế độ mà nó vừa kết liễu. Với tác giả, cho dẫu đã hết chiến tranh bằng súng đạn, nhưng dưới chế độ Cộng sản, cuộc chiến vẫn còn đó. Bà kết thúc bài viết như sau. 30 năm nay, với mỗi ngày, một lòng biết ơn không thuyên giảm, tôi làm quen với hòa bình. Nhưng những cái bóng đen nhất mà chiến tranh Việt Nam hắt lại vẫn còn đó. Đó là nhận định của nhà văn Phạm Thị Hoài về 30 năm sau ngày Cộng sản xâm chiếm và nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sơn Văn. Và hôm nay, bắt đầu giai đoạn Mạc Sơn Văn vào tiểu chúng viện Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn Văn đến một nơi khác. Chính cậu bé đã sung sướng suy nghiệm về lý do của đoạn đường mới như sau. Người liệu cách cho con đi một nơi khác, ở đó Người sẽ dưỡng sức cho linh hồn con và tỏ Người ra cho con thấy. Người sẽ tỏ ra cho con thấy sứ mạng tuyệt đối của con, lo làm tông đồ bằng tình yêu hơn là bằng lời nói hoặc hành động gắt gao phía bên ngoài. Bằng tình yêu tuyệt đối, nghĩa là con chỉ âm thầm cầu nguyện và hy sinh. Ngay sau lễ Giáng sinh năm 1941, Văn nhận được thư của người bạn tên Tân, tiểu chúng sinh, tiểu chúng viện Lạng Sơn. Chính Tân thường thích đùa. Đường Văn đi là con đường thẳng băng. Thư của Tân báo tin cho Văn biết, ý định cha giám đốc là thu nhận học sinh mới. Tân thúc Văn phải đến nhanh. Tức thời, Văn cấp báo cha xứ Hữu Bằng để xin đi. Cha xứ bằng lòng với điều kiện, Văn không được phép mang theo quần áo, giày dép, không một thứ gì cả. Cậu bé lại lên đường không khăn gói, không đồ đạc, không đồng trinh dính túi, trong tình trạng nghèo khó tuyệt đối. Văn Dư biết, tiếng gọi ra khơi ấy, tiếng gọi dứt biệt mọi sự trần thế để theo Chúa, để được sống mãi mãi, tự mình phó thác trong vòng tay Thiên Chúa quan phòng. Một buổi sáng đẹp trời năm 1942, Văn xuống xe trước tiểu chúng viện Lạng Sơn, mình mặc chiếc áo đen đã bạc màu, chân mang đôi dép cũ, đứt quai, bẩn thỉu. Ngoài sân trường, các tiểu chúng sinh quay quần chung quanh Văn la lớn. Em của Tân đã đến, em của Tân đã đến. Tân lấy làm khó chịu vì Văn quá rách rưới. Tân ngượng đến chín cả mặt, Văn muốn hòa lên khóc. Nhưng qua hôm sau, Tân kiếm cho Văn đôi dép mới toanh, và vài ngày sau, Văn lãnh quần áo mới do các chị dòng kính Sài Gòn gửi tặng. Quả là phút giây diễm phúc mà sau này Văn thường nhắc lại trong tập nhật ký của mình như sau. Cũng do món quà đầu năm ấy mà con biết đến các chị nhà kính. Con cũng được nghe anh em kể rằng, nhà kính Sài Gòn vẫn có tình liên lạc riêng với tiểu chúng viện Lạng Sơn, vì là một chúng viện đầu tiên ở Á Châu nhận thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu làm bổn mạng. Tuy nhiên, con cũng chẳng để ý lắm. Mãi cho đến năm ở Sài Gòn, 1950, đi viếng nhà nguyện của các chị, con mới sực nhớ đến món quà năm xưa. Và ở đây, con dâng lời nguyện cảm mến của con đối với các chị. Con xin Giêsu đền ơn báo nghĩa thay cho con, vì ngày nay con đã trọn vẹn là của Giêsu. Văn nhanh chóng thích nghi với đời sống ở chủng viện, nhưng có điều làm cho Văn lo lắng. Cậu bé sợ các cố tay dòng Đa Minh. Hễ gặp bất cứ cố tay nào, Văn lẩn trốn ngay. Cha giám đốc để ý đến việc này, và nhờ cha Traya là cha thủ dịch giúp đỡ, người đã thuần hóa, đã thân thiện được với Văn. Ít lúc sau, Văn nhận xét như sau. Đối với cha giám đốc, con cũng chẳng phải e dè nữa, và điều gì con cũng cảm thấy dễ bày tỏ. Thỉnh thoảng, người lại gọi con đến bàn giấy để tập nói tiếng Pháp cho con. Cha giám đốc khen con có giọng nói và nói sỏi như người ở Paris. Một tháng sau khi nhập trường, cha Traya, linh mục giữ việc tiểu chúng viện, tức là linh mục thủ dịch, nhận cậu bé vào đoàn đệ tử của Đức Mẹ do Ngài điều khiển. Mục đích của đoàn là đào tạo các em biết sống một cuộc đời giản dị, biết tự lập, để một mai trên bước đường tông đồ, không một trở ngại nào có thể làm cho người truyền giáo phải lúng túng. Chương trình huấn luyện của đoàn đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp và bảo trợ của mẹ Maria. Chương trình huấn luyện cũng tương tự như của hướng đạo sinh, cũng có thể gọi là đoàn hướng đạo sinh của Đức Mẹ, và hành động theo ý mẹ. Mới nhập đoàn, Văn được huấn luyện như một em sói con. Nhưng đến lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1942, cậu bé được tuyên lời hứa bậc hai trong đoàn tráng sinh, được nhận tên vật tổ là chú sóc, nhập đội hưu. Đối với Văn, chú sóc có nghĩa là vui vẻ và nhanh nhẹn đón nhận thánh ý Chúa. Văn sống trong bầu khí an vui, chan hòa tình yêu thương, dần dần tìm lại được nụ cười năm xưa và tấm hồn thanh thản của tuổi ấu thơ. Những ngày không thể quên đã khắc ghi vào tấm hồn cậu bé, nhất là những buổi cắm trại. Văn tự do cởi mở lòng mình trước cảnh thiên nhiên và lắng nghe sự yên lặng của đêm thâu. Văn tâm sự, đi cắm trại đối với con là một cuộc tĩnh tâm êm thú nhất. Ở đây chỉ còn một mình con với Chúa, với anh trưởng Giêsu thôi. Cây cối, núi non và mọi sự vật chỉ là những cái giúp con càng thêm bền chặt với Chúa. Chúng ta sẽ đọc tiếp cuộc đời của Mạc Sinh Văn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, mẹ ngàn hoa, hoa mân côi, chàng hoa ngọc, tóm gọn toàn lịch sử cứu độ, là loài hoa mẹ ưa thích nhất. Vì thế chúng ta hãy nâng dâng lên mẹ những bó hoa thơm ngát mùi cứu độ đó, bằng cách kết hiệp tâm tình với nhau, và hãy nhờ mẹ hợp với tâm tình của mẹ để đọc kinh. Khi đọc các kinh kính mừng, chúng ta đừng có thái độ thờ ơ lãnh đạm như trước, nhưng hãy đọc nhẩn nha, ý tứ, với tâm tình suy niệm. Hãy suy niệm tất cả những gì là nhiệm màu của từng biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu cứu thế. Đặc biệt, hãy nhờ mẹ ca tụng quyền phép Thiên Chúa Ba Ngôi trong kinh kính mừng. Hãy hợp với tất cả những tâm hồn trong sạch, thánh thiện, ngay lành và đáng yêu của các anh chị em khắp nơi trên thế giới này để chúc tụng, cảm ơn và đền tạ Chúa. Hãy hợp với các thiên thần, các thánh, hãy hợp với lòng yêu của Chúa Giêsu để chúng ta được yêu mẹ và trái tim của mẹ. Chúng ta hãy dùng kinh mân côi để đền tạ trái tim mẹ và trong các lời kinh đó, hãy nhờ mẹ để ca tụng Thiên Chúa, ca tụng quyền phép cao cả của Thiên Chúa đối với mẹ và đối với chúng ta. Khi đọc kinh lạy cha và kinh sáng danh, chúng ta hãy đọc với tất cả những tâm tình yêu mến tha thiết, sốt sắng, nồng nàn. Hãy hợp với tất cả những tâm tình yêu mến của mẹ để ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng vô cùng tốt lành. Các ngài đã yêu thương nhau. Chúng ta hãy dùng hai lời kinh này để ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, tung hô ngài, đền tạ ngài, yêu mến ngài và tôn kính ngài. Khi lần hạt, chúng ta có thể dâng cho mẹ Maria các hoa mân côi theo những ý tưởng tốt hảo sau đây. Trong năm mầu nhiệm vui, hãy dâng cho mẹ những đóa hoa hường trắng để tỏ lòng chúng ta tri ân và thủy chung với Chúa Giêsu Kitô. Trong năm mầu nhiệm sáng, hãy dâng cho Chúa Giêsu bôn ba trên đường rao giảng tin mừng cứu độ những hoa hường rực rỡ để tỏ lòng hân hoan vui sướng, biết ơn ngài dãi dầu sương nắng đi tìm các con chiên lạc. Trong năm mầu nhiệm thương, hãy dâng cho Đức Vua yêu đóa hường đỏ thẫm để tỏ lòng chân thành, khiêm tốn, ăn năn thống hối và mến yêu chí thiết không giới hạn của chúng ta trong sự sẵn sàng hy sinh chịu khổ. Trong năm mầu nhiệm mừng, hãy dâng kính lên Thiên Chúa Ba Ngôi những đóa hoa hồng vàng để tán dương ca ngợi Chúa Kitô khải hoàn phục sinh vinh thắng. Đặc biệt, mỗi khi chúng ta dùng chuỗi yêu thương của mẹ, hãy tha thiết xin cho được chính tình yêu thương mẹ dành cho Chúa Giêsu và các linh hồn để lòng chúng ta luôn rộng mở, không bị tính ích kỷ thu hẹp hay đóng kín. Khi suy gẫm mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu con yêu của mẹ, học nơi Thiên Chúa là cha chúng ta, đức khó nghèo. Người có đủ mọi sự, người muốn gì cũng có, nhưng người đã muốn hạ mình xuống, sinh nơi hang bò lừa. Người đã muốn trở nên nghèo khổ như chúng ta, người đã yêu quý đức khó nghèo và người muốn sống nghèo khó, có khi còn tầm thường, còn đáng sợ và kinh khiếp hơn. Người ta sinh ra còn có chăn đệm, còn có vải bọc, và còn được mẹ ấm bế trên tay đầm ấm. Nhưng Chúa Giêsu, Chúa Trời Đất, sinh ra nằm trong một máng cỏ nghèo hèn mà không có gì bao phủ, chỉ duy có một tấm chăn của mẹ đã bao phủ toàn thân người. Nhưng Thiên Chúa đã muốn thế, để dạy chúng ta biết quý trọng đức nghèo nàn. Vì thế từ nay trở đi, chúng ta đừng coi sự nghèo nàn là một cái gì đau khổ, một cái gì không may cho chúng ta, mà hãy coi đó là một điều rất may mắn. Đó là một ơn phúc. đó là một đặc ân Chúa dành riêng cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy cố gắng sống đời nghèo nàn, thật nghèo nàn, để nên giống Chúa Giêsu. Khi suy ngẫm mầu nhiệm thứ hai mùa vui, Đức Mẹ đi viếng bà Isave, người bà con thân thuộc, chúng ta hãy học hỏi nơi mẹ lòng bác ái và tình liên đới hiệp nhất với nhau. Yêu thương, liên đới hiệp nhất với nhau trong việc làm, lời nói cử chỉ, và nhất là trong lời cầu nguyện. Vì ma quỷ hằng cố gắng phá đổ tình yêu thương, liên đới, hiệp nhất giữa con người với nhau. Để chống lại các mưu mô chia rẽ và gây oán ghét hận thù đó của ma quỷ, chúng ta phải cố gắng quảng đại, nhân nhượng bỏ qua và tha thứ cho nhau. Chúng ta hãy có con tim quảng đại, hào hiệp, rộng rãi, luôn sẵn sàng trợ giúp nhau, không nhỏ nhoi, ghen tương, xét nét, hiềm khích, tự ái và ích kỷ. Khi suy ngẫm biến cố dân Chúa trong đền thờ, chúng ta hãy học sống đức phục tùng. Hãy hoàn toàn biết quên mình đi, hãy bỏ ý riêng, bỏ lòng kiêu căng tự phụ, để tùng phục như một đứa con thơ. Tùng phục với tất cả lòng yêu mến, tín nhiệm, phó thác, và đừng có một chút gì hồ nghi. Những vị hữu trách nào coi có vẻ xấu nết, đáng ghét, không có gì đáng yêu, mà chúng ta vâng phục, thì đó mới chính là ý của Thiên Chúa, ý của mẹ. Chúng ta hãy nhìn nhận nơi các bề trên xấu nết ấy, nơi các bề trên không có gì đáng yêu ấy, sự hiện diện của Thiên Chúa, của mẹ, là các đấng đã nhờ các vị ấy giáo huấn, chỉ dạy và dẫn dắt chúng ta tiến tới gần Chúa hơn, để sống đẹp lòng mẹ hơn, sống như những đứa con ngoan ngoãn, bé nhỏ, luôn luôn biết trung thành, ngây thơ, tín nhiệm và phó thác. Chúng ta hãy xin mẹ, hãy nhờ mẹ và hãy hợp cùng mẹ để xin với Thiên Chúa ban cho chúng ta có một tấm lòng biết khiêm nhường thật, luôn luôn biết sống bé nhỏ và tùng phục các vị hữu trách một cách hoàn toàn. Tùng phục các vị không phải vì thấy các vị dễ yêu, tốt lành, thánh thiện, nhưng vì nhìn thấy đó là ý của Thiên Chúa và ý của mẹ. Trong mầu nhiệm tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, chúng ta hãy xin ơn biết tha thiết kiếm tìm Chúa trong mọi biến cố to nhỏ của cuộc đời, ở mọi nơi và trong mọi lúc. Trong lúc lạc mất Chúa Giêsu, mẹ Maria đã cảm thấy vô cùng đau đớn, buồn phiền, khổ sở. Mẹ vẫn luôn luôn lo lắng bối rối đi tìm Chúa, không lúc nào nghỉ ngơi, và tâm lòng biết bao xao xuyến. Mẹ cảm thấy vô cùng đau đớn chua xót khi mẹ lạc mất Chúa, nên vội vã đi tìm Chúa. Nhưng sau khi đã tìm thấy Chúa rồi, mẹ cảm thấy vô cùng sung sướng, và đó là một phúc lộc cho mẹ. Đó là những hồng ân Chúa ban cho mẹ. Mẹ đã tìm thấy Chúa, và mẹ đã cảm thấy tràn trề vui sướng hân hoan. Bao nhiêu giờ phải xa cách con yêu dấu, bây giờ lại được gặp mặt. Trong đời sống chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, trong hành động của chúng ta cũng thế. Những ngày đã qua và bây giờ, sau khi đã cố chấp gây nên cho Chúa nhiều nỗi khổ đau, nhiều tội lỗi ghê gớm khiếp sợ, chúng ta đã lạc mất Chúa, đã xa Chúa bằng cách phạm tội trọng và những tội cố tình. Chúng ta đã làm Chúa phiền lòng bằng cách đó. Chúng ta đã sống khô khan, lạnh lẽo với Chúa. Vì lòng chúng ta lúc nào cũng chất chứa đầy những buồn chán, khổ cực, và chưa biết lợi dụng những cái đó để vươn tới Chúa, để yêu mến Chúa, để ca tụng Ngài. Nhưng sau khi cảm thấy đời sống của mình xấu xa, đáng ghét và có nhiều khuyết điểm, chúng ta cũng đừng thất vọng và đừng buồn chán. Hãy chạy đến với thánh tâm Chúa Giêsu, hãy chạy đến với trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, hãy chạy đến con tim hiền phụ của cha thánh Giuse. Hãy biết tha thiết kiếm tìm Chúa bằng cách cố gắng cầu nguyện nhiều hơn. Hãy kín múc ơn thánh tẩy rửa nơi bí tích hòa giải mà Chúa thương đặt để trong đời sống chúng ta. Hãy xin Chúa cho chúng ta luôn luôn được gần Chúa, đừng để khi nào lòng trí chúng ta phải xa Chúa. Trong giây phút thầm lặng, sau khi dâng lên mẹ chàng hoa ngọc mân côi, chúng ta hãy hợp với mẹ để nghĩ tới Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, yêu mến như con thảo, tha thiết, nồng nàn. Hãy nghĩ lại những khuyết điểm, tội lỗi của mình, thật lòng thống hối, xin ơn tha thứ, và nhờ trái tim mẹ dâng hiến mọi sự lên Thiên Chúa. Hãy âm thầm thờ lạy Chúa, đền tạ, yêu mến Chúa, thay cho những tâm hồn tội lỗi sống xa cách Chúa. Đặc biệt, hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong tinh thần thơ bé, tuyệt đối vâng phục thánh ý Đức Chúa Cha, cách đầy tình yêu con thảo. Vâng phục ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa Cha để trở nên con của mẹ Maria, xuống làm bào thai trong lòng mẹ, được mẹ sinh ra nơi hang đá. Vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha để được mẹ và cha thánh Giuse hiến dâng trong đền thờ theo luật lệ. Vâng phục thánh ý khôn ngoan của Thiên Chúa Cha để sống một cuộc đời hoàn toàn âm thầm, bé nhỏ, vâng lời mẹ và cha thánh Giuse trong nhà Nazareth. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong tinh thần thơ bé ngoan thảo, vâng phục thánh ý tối thượng của Thiên Chúa để chịu tất cả những gì trái ngược hẳn với dự tính tự nhiên, để đón nhận những cái mà bản tính nhân loại nơi Ngài khiếp sợ nhất. Ngài đã vâng phục Thiên Chúa Cha một cách bình tĩnh, không than van, kêu trách, oán hờn những lý hình hay những kẻ thù ghét, mưu toan hại Ngài, vì Chúa Cha đã muốn thế. Và vì Chúa Giêsu đã bé nhỏ vâng phục trọn vẹn, nên Thiên Chúa Cha đã cho Ngài được phục sinh vinh hiển, lên trời ngự bên hữu Cha. Chúng ta cũng hãy chiêm ngưỡng đời sống xin vâng ý Chúa của mẹ Maria và cha thánh Giuse trong nhà Nazareth và trong giờ phút gay go nhất của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Và hãy cầu nguyện, xin mẹ và cha thánh ban ơn cho chúng ta được diễn lại cách đầy đủ tư cách thơ bé đáng yêu đó trong đời sống và trong tâm hồn, để chúng ta thực sự trở nên một Giêsu ấu thơ, con lòng mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin được mở đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện vui gia đình của một cụ nông dân lớn tuổi. Cụ không phải là người giàu có trong vùng, nhưng ai cũng phải nhận cụ là một người có tài khéo xếp đặt và siêng năng làm việc để có thể nuôi dưỡng và giáo dục đầy đủ cho cả 6 người con được thành tài, có công ăn việc làm và sống tự lập. Bỗng một hôm, cụ nông dân cảm thấy mình không được khỏe, và như có linh tính báo trước, cụ cho gọi tất cả 6 người con đến để từ biệt và trao gửi những lời cuối cùng. Đứng bên cạnh giường người cha bắt đầu hôn mê, 6 người con bắt đầu bàn tính với nhau về đám tang sắp đến của cha. Người con cả hỏi, chúng ta có cần ướp xác cha để có thể để lại lâu thêm vài ngày trước khi chôn cất hay không? Không để cho các em trả lời, người con cả nói tiếp luôn, theo tôi nghĩ thì thấy không cần ướp xác để khỏi phải tốn thêm tiền, bởi vì tất cả chúng ta đều có mặt đầy đủ nơi đây cả rồi, không cần phải đợi ai thêm nữa. Những người bà con hàng xóm chắc cũng không có dư nhiều thời giờ để đến viếng xác cha, vậy chúng ta không cần tốn tiền để ướp xác cha làm chi. Người con thứ hai phụ hòa theo, đúng vậy, chúng ta không cần để xác cha lại nhiều ngày làm chi, vì nếu làm như vậy thì chúng ta lại phải tốn thêm một số tiền khác nữa để lo ăn uống cho khách. Vậy thì khi cha chết rồi, chúng ta không cần ướp xác và lo chôn cất ngay, không để thêm ngày nào. Nhưng chúng ta phải mua hòm cho cha như thế nào đây? Người con thứ ba vội tiếp lời. Mua hòm làm chi? Lại phải phí tiền vô ích nữa. Vì sau vài ngày thì gỗ cũng mục đi mà thôi. Thời xa xưa,
người ta chỉ lấy chiếu bó xác đem đi chôn thì đã đủ rồi. Mua hòm chỉ là cớ để khoe khoang mà thôi. Chúng ta cứ lấy chiếu bó lấy xác cha rồi chôn ngay là được, không tốn chi nhiều tiền. Vấn đề là chúng ta phải chôn cha ở nghĩa địa nào đây? Người con thứ tư trả lời, ở đây có hai nghĩa địa, một của tư nhân được chăm sóc sạch sẽ nhưng phải tốn tiền, và một nghĩa địa khác là của công, không tốn tiền chi cả, dù không được chăm sóc sạch sẽ. Theo tôi nghĩ, thì nghĩa địa là nghĩa địa, người chết đâu cần chi những chăm sóc đó nữa. Vậy chúng ta cứ đem chôn xác cha nơi nghĩa địa công, để khỏi phải tốn tiền. Người con thứ năm góp ý thêm, chúng ta cũng không cần mướn xe đưa xác cha làm gì, thêm tốn tiền. Sáu anh em chúng ta đây, đủ sức khiêng xác cha bỏ trong chiếc chiếu, đem đi chôn, dễ dàng, mau lẹ. Khỏi tốn công, tốn tiền của ai cả. Sáu người con đang bàn tán với nhau như vậy, thì bất ngờ người cha ngồi bật dậy và ra lệnh. Hãy lấy quần áo mới cho ta mặc vào, và lấy giày xỏ vào chân ta mau. Cả sáu người con cũng thắc mắc, thưa cha, để làm chi vậy? Người cha trả lời, để ta tự mình đi thẳng ra nghĩa địa chết cho rồi, để các con khỏi tốn tiền lo việc an táng. Nói đến đây, người cha ngã xuống chết, lòng đầy cay đắng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên là dịp để mỗi người chúng ta, nhất là những người con trong gia đình, xét lại thái độ của mình đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn hy sinh cho con cái, nhưng con cái không chắc có luôn luôn lo lắng cho cha mẹ hay không. Con cái thường đòi hỏi cha mẹ phải làm điều này điều nọ cho mình. Nhưng có bao giờ con cái hy sinh một điều gì đó để lo cho cha mẹ hay không? Rồi khi cha mẹ qua đời, chưa kịp chôn cất, thì anh chị em trong nhà đã xích mích cãi lộn với nhau để chia gia tài tiền bạc. Nếu những điều này xảy ra trong một gia đình Kitô, thì quả thật là một điều đáng buồn biết chừng nào. Vì hơn ai